Chương 6 Điều tra vụ án hình sự.
Một La Mã. Khái niệm và nhiệm vụ của giai đoạn điều tra. 1.1 Khái niệm. Điều tra vụ án hình sự là giai đoạn của tố tụng hình sự. Trong đó cơ quan có thẩm quyền tiến hành các hoạt động tìm kiếm, phát hiện, thu giữ, bảo quản nguồn chứng cứ theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự để xác định tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội, làm cơ sở cho việc truy tố của viện kiểm sát và xét xử của vụ án. 1.2 Nhiệm vụ. Thu thập chứng cứ để xác định tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội là cơ sở cho việc truy tố, góp phần đảm bảo cho việc xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Xác định chính xác tính chất, mức độ thiệt hại do tội phạm gây ra, tạo cơ sở cho tòa án xét xử và quyết định mức bồi thường thiệt hại được chính xác. Áp dụng các biện pháp tố tụng cần thiết để ngăn chặn tội phạm, kịp thời khắc phục hậu quả do tội phạm gây ra. Phát hiện những nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm, để từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Hai La Mã. Thẩm quyền điều tra vụ án hình sự. 2.1 Khái niệm thẩm quyền điều tra. Thẩm quyền điều tra vụ án hình sự là tổng hợp tất cả các dấu hiệu của một vụ án hình sự mà khi dựa vào những dấu hiệu đó cho phép xác định được cơ quan nào có thẩm quyền điều tra vụ án hình sự. Để xác định thẩm quyền điều tra, dựa vào những căn cứ sau đây. Tính chất của vụ án và thẩm quyền xét xử của tòa án. Để phân định thẩm quyền điều tra giữa cơ quan điều tra các cấp với nhau và giữa các cơ quan điều tra trong cùng một cấp. Người phạm tội và đối tượng bị tội phạm xâm hại để phân định thẩm quyền điều tra giữa cơ quan điều tra trong công an nhân dân và cơ quan điều tra trong quân đội nhân dân. Nơi thực hiện tội phạm, nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can lưu trú hoặc bị bắt để phân định thẩm quyền điều tra giữa cơ quan điều tra ở địa phương này và cơ quan điều tra cùng cấp ở địa phương khác. 2.2 Thẩm quyền điều tra. 2.2.1 Thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra. Thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra trong công an nhân dân. Thẩm quyền điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra. Điều 11 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự sửa đổi quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm quy định tại các chương 12 đến chương 22 của Bộ luật hình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án cấp huyện, trừ các tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và cơ quan an ninh điều tra trong công an nhân dân. Thẩm quyền cụ thể trong nội bộ cơ quan điều tra cấp huyện được xác định cụ thể tại thông tư số 12/2004/TT-BCA V19 ngày 23 tháng 9 năm 2004 và được sửa đổi, bổ sung bằng thông tư số 04/2007/TT-BCA V19 ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an cụ thể như sau. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội có thẩm quyền điều tra các tội phạm quy định tại các chương 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22 của Bộ luật hình sự. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ có thẩm quyền điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm quy định tại các chương 16, 17, 21 của Bộ luật hình sự. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm quy định tại các chương 18 của Bộ luật hình sự. Đội điều tra tổng hợp cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện chủ yếu là giúp cho thủ trưởng cơ quan điều tra thẩm định hồ sơ một số vụ án do các đội cảnh sát điều tra tiến hành điều tra trước khi chuyển viện kiểm sát, giải quyết khiếu nại về các quyết định, hành vi tố tụng hoặc tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của điều tra viên, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, tổng hợp, tổng kết, sơ kết v.v. và thực hiện công văn văn phòng của cơ quan cảnh sát điều tra và trực tiếp điều tra một số tội phạm theo phân công của giám đốc công an cấp tỉnh. Cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm quy định tại các chương 12 đến chương 22 của Bộ Luật Hình Sự, khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án cấp tỉnh hoặc các tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện nhưng thấy cần trực tiếp điều tra. Thẩm quyền cụ thể trong nội bộ cơ quan điều tra cấp tỉnh được xác định cụ thể tại thông tư số 12/2004/TT-BCA V19 ngày 23 tháng 9 năm 2004 và được sửa đổi bổ sung bằng thông tư số 04/2007/TT-BCA V19 ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an cụ thể như sau. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội có thẩm quyền điều tra các tội phạm quy định tại các chương 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22 của Bộ Luật Hình Sự. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ có thẩm quyền điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm quy định tại các chương 16, 17, 21 của Bộ Luật Hình Sự. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có thẩm quyền điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm quy định tại các chương 18 của Bộ Luật Hình Sự. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra chủ yếu là giúp cho thủ trưởng cơ quan điều tra thẩm định hồ sơ một số vụ án do các phòng cảnh sát điều tra tiến hành điều tra trước khi chuyển viện kiểm sát. Giải quyết khiếu nại về các quyết định, hành vi tố tụng hoặc tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của điều tra viên, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, tổng hợp, tổng kết, sơ kết, v.v. Thực hiện công việc của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra và thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn khác theo phân công của thủ trưởng cơ quan điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh nhưng thấy cần trực tiếp điều tra. Thẩm quyền cụ thể trong nội bộ cơ quan điều tra cấp tỉnh được xác định cụ thể tại thông tư số 12/2004/TT-BCA V19 ngày 23 tháng 9 năm 2004 và được sửa đổi bổ sung bằng thông tư số 04/2007/TT-BCA V19 ngày 21 tháng 5 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an cụ thể như sau. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội có thẩm quyền điều tra các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh theo quy định tại các chương 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22 của Bộ Luật Hình Sự nhưng thấy cần trực tiếp điều tra. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ tiến hành điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh quy định tại các chương 16, 17 và 1B chương 21 của Bộ Luật Hình Sự nhưng thấy cần trực tiếp điều tra. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng tiến hành điều tra các vụ án hình sự về những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh tại mục A chương 21 của Bộ Luật Hình Sự nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra và điều tra các tội phạm khác theo sự phân công của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh quy định tại các chương 18 của Bộ Luật Hình Sự nhưng thấy cần trực tiếp điều tra. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ yếu là giúp cho Thủ trưởng Cơ quan điều tra thẩm định hồ sơ một số vụ án do các cục cảnh sát điều tra tiến hành điều tra trước khi chuyển đến viện kiểm sát. Trực tiếp điều tra một số vụ án thuộc thẩm quyền của cơ quan cảnh sát điều tra khi thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thấy cần thiết. Giải quyết khiếu nại về các quyết định, hành vi tố tụng hoặc tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của điều tra viên. Phó thủ trưởng cơ quan điều tra, tổng hợp, tổng kết, sơ kết, hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý trại tạm giam. Thực hiện công việc văn phòng của cơ quan cảnh sát điều tra và thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn khác theo phân công của thủ trưởng cơ quan điều tra. Thẩm quyền điều tra của cơ quan an ninh điều tra. Điều 12. Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, sửa đổi quy định. Cơ quan an ninh điều tra công an cấp tỉnh điều tra các vụ án hình sự về các tội được quy định tại chương 11, các tội xâm phạm an ninh quốc gia, chương 24, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh và các tội phạm quy định tại các điều 180, 181, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 236, 263, 264, 274, 275 Bộ luật hình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an điều tra các vụ án hình sự về những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan an ninh điều tra Công an cấp tỉnh nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra. Thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra trong quân đội nhân dân. Thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự quân đội. Điều 15. Pháp định tổ chức điều tra hình sự, sửa đổi quy định. Cơ quan điều tra hình sự khu vực, điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm quy định từ chương 12 đến chương 24 của Bộ luật hình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự khu vực. Trừ các tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương. Cơ quan điều tra hình sự cấp quân khu và tương đương. Điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm quy định từ chương 12 đến chương 24 của Bộ luật hình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự quân khu và tương đương hoặc các tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của các cơ quan điều tra hình sự khu vực nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng điều tra các vụ án hình sự về những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra. Thẩm quyền điều tra của cơ quan an ninh điều tra trong quân đội. Điều 16. Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự sửa đổi quy định. Cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm quy định tại các chương 11 và chương 24 của Bộ luật hình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự quân khu và tương đương. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Quốc phòng điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra. Thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát. Thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Điều 18. Pháp định tổ chức điều tra hình sự, sửa đổi, quy định. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao điều tra các vụ án hình sự về một số tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người thực hiện là cán bộ của cơ quan tư pháp khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Nhân dân. Thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương. Điều 18. Pháp lệnh tổ chức điều tra vụ án hình sự, sửa đổi quy định. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp mà người thực hiện là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự. Theo quy định của pháp luật, để xác định thẩm quyền điều tra phải dựa vào thẩm quyền xét xử là chưa thật hợp lý. Điều này là đi theo quy trình ngược, chưa điều tra đã có thể biết trước thẩm quyền xét xử là thiếu thực tế. 2.2.2 Thẩm quyền điều tra của các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Theo quy định pháp luật, thì các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra bao gồm Bộ đội Biên phòng, Cơ quan Hải quan, Cơ quan Kiểm lâm, Lực lượng Cảnh sát biển, các cơ quan khác của Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân. Đây là các cơ quan quản lý hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể, không phải là cơ quan tư pháp. Tuy nhiên, trong lĩnh vực do các cơ quan này quản lý, thường xuyên xảy ra một số loại tội phạm, nhưng việc phát hiện và xử lý gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ yêu cầu phát hiện nhanh chóng và xử lý kịp thời hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, cũng không làm oan người vô tội. Pháp luật tố tụng hình sự cho phép các cơ quan trên đây được tiến hành một số hoạt động điều tra. Thẩm quyền và phạm vi điều tra tùy thuộc vào yêu cầu và khả năng cụ thể của từng cơ quan. Cụ thể như sau. Bộ đội Biên phòng, Cơ quan Hải quan, Cơ quan Kiểm lâm và Cảnh sát biển. Thẩm quyền điều tra của Bộ đội Biên phòng. Điều 111, Bộ luật tố tụng hình sự. Điều 19, Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, sửa đổi quy định. khi thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý của mình mà phát hiện tội phạm quy định tại chương 11 và các điều 119, 120, 153, 154, 172, 180, 181, 188, 192, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 236, 263, 264, 273, 274, 275 của Bộ Luật Hình sự xảy ra trong khu vực biên giới trên đất liền, bờ biển, hải đảo và trên các vùng biển do Bộ đội Biên phòng quản lý thì có quyền khởi tố và tiến hành một số hoạt động điều tra. Thẩm quyền điều tra của cơ quan hải quan. Điều 111 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự và Điều 20 Pháp lệnh Tổ chức Điều tra Hình sự sửa đổi quy định khi thực hiện nhiệm vụ quản lý của mình mà phát hiện hành vi phạm tội buôn lậu, Điều 153, hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, Điều 154, thì cơ quan hải quan có quyền khởi tố vụ án, tiến hành một số hoạt động điều tra. Thẩm quyền điều tra của cơ quan kiểm lâm. Điều 111, Bộ Luật Tố Tụng Hình sự và Điều 21, Pháp lệnh Tổ chức Điều tra Hình sự, sửa đổi, quy định khi thực hiện nhiệm vụ quản lý của mình mà phát hiện hành vi phạm tội, quy định tại các điều 175, 189, 190, 191, 240, 272 của Bộ Luật Hình sự, thì cơ quan kiểm lâm có quyền khởi tố vụ án, tiến hành một số hoạt động điều tra. Thẩm quyền điều tra của lực lượng cảnh sát biển. Điều 111 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự, Điều 22 Pháp lệnh Tổ chức Điều tra Hình sự sửa đổi quy định. Các đơn vị thuộc lực lượng cảnh sát biển khi thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý của mình mà phát hiện tội phạm theo quy định tại chương 11 và các điều 153, 154, 172, 183, 188, 194, 195, 196, 212, 213, 221, 223, 230, 231, 232, 236, 238, 273, 274 của Bộ Luật Hình sự xảy ra trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do lực lượng cảnh sát biển quản lý thì có quyền khởi tố và tiến hành một số hoạt động điều tra. Về phạm vi điều tra của các cơ quan trên đây được chia thành hai mức độ. Đối với các tội ít nghiêm trọng, trong trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lai lịch người phạm tội rõ ràng thì ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành các hoạt động điều tra cho đến khi kết thúc và chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án. Quy định này cho phép các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành các hoạt động có quyền điều tra vụ án hình sự từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát. Đối với tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp thì ra quyết định khởi tố vụ án, khám nghiệm hiện trường, khám xét, lấy lời khai, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án. Điều này có nghĩa là các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra chỉ được tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu mà không được tiến hành điều tra cho đến khi kết thúc giai đoạn điều tra. Các cơ quan khác của Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân. Các cơ quan khác của Công an Nhân dân. Theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự và Pháp lệnh Tổ chức Điều tra Hình sự, thì các cơ quan khác của Công an Nhân dân bao gồm hai lực lượng cảnh sát và lực lượng an ninh. Trong lực lượng cảnh sát, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, bao gồm Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt, Cục ở Bộ Công an, Phòng ở Công an cấp tỉnh. Cảnh sát Giao thông Đường thủy, Cục ở Bộ Công an, Phòng ở Công an cấp tỉnh. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cục ở Bộ Công an, Phòng ở Công an cấp tỉnh. Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Cục ở Bộ Công an, Phòng ở Công an cấp tỉnh. Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ Tư pháp, Cảnh sát Môi trường, Cục ở Bộ Công an, Phòng ở Công an cấp tỉnh. Trại tạm giam, trại giam. Về thẩm quyền điều tra của các cơ quan này được quy định như sau. Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt. Trong khi làm nhiệm vụ của mình mà phát hiện sự việc có dấu hiệu phạm tội, quy định tại các điều 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 và 211 của Bộ Luật Hình Sự thì có quyền khởi tố vụ án và tiến hành một số hoạt động điều tra. Cảnh sát giao thông đường thủy trong khi làm nhiệm vụ của mình mà phát hiện sự việc có dấu hiệu phạm tội quy định tại các điều 212, 213, 214 và 215 của Bộ Luật Hình Sự thì có quyền khởi tố vụ án và tiến hành một số hoạt động điều tra. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong khi làm nhiệm vụ của mình mà phát hiện sự việc có dấu hiệu phạm tội quy định tại các điều 234, 238, 239 và 240 của Bộ Luật Hình Sự thì có quyền khởi tố vụ án và tiến hành một số hoạt động điều tra. Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong khi làm nhiệm vụ của mình mà phát hiện sự việc có dấu hiệu phạm tội quy định tại các điều 230, 232, 233, 234, 240, 245, 257, 266, 267, 268 và 273 của Bộ Luật Hình Sự thì có quyền khởi tố vụ án và tiến hành một số hoạt động điều tra. Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp trong khi làm nhiệm vụ của mình mà phát hiện sự việc có dấu hiệu phạm tội quy định tại các điều 245, 257, 305, 306, 311 và 312 của Bộ Luật Hình Sự thì có quyền khởi tố vụ án và tiến hành một số hoạt động điều tra. Giám thị trại giam, trại tạm giam trong khi làm nhiệm vụ của mình mà phát hiện bị can, bị cáo, phạm nhân đang bị tạm giam, tạm giữ, thi hành án phạt tù, có hành vi phạm tội thuộc thẩm quyền của cơ quan cảnh sát điều tra quy định tại Điều 11, Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự có quyền khởi tố và tiến hành một số hoạt động điều tra. Trong lực lượng an ninh, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra chỉ được pháp luật tố tụng hình sự quy định khá chung chung. Các cục an ninh ở Bộ Công an, các phòng an ninh ở Công an cấp tỉnh trực tiếp đấu tranh phòng chống các tội phạm. Mà không nêu tên cụ thể, điều này được giải thích bởi lý do an ninh để đảm bảo bí mật. Về thẩm quyền điều tra của các cơ quan này được quy định như sau. Các cục an ninh, các phòng an ninh ở Công an cấp tỉnh trực tiếp đấu tranh phòng chống các tội phạm quy định tại Điều 12 của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, sửa đổi. Trong khi làm nhiệm vụ của mình mà phát hiện sự việc có dấu hiệu tội phạm thì có quyền khởi tố vụ án, tiến hành một số hoạt động điều tra. Các cơ quan khác của Quân đội Nhân dân. Theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự và Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, sửa đổi, các cơ quan khác của Quân đội Nhân dân bao gồm Thủ trưởng đơn vị độc lập cấp trung đoàn và tương đương, giám thị trại giam, trại tạm giam. Về thẩm quyền điều tra được pháp luật tố tụng hình sự quy định như sau. Thủ trưởng đơn vị độc lập cấp trung đoàn và tương đương khi phát hiện những hành vi phạm tội thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra trong Quân đội Nhân dân xảy ra trong khu vực đóng quân của đơn vị thì có quyền khởi tố, tiến hành các hoạt động điều tra. Giám thị trại giam khi làm nhiệm vụ của mình mà phát hiện sự việc có dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì có quyền khởi tố vụ án, tiến hành một số hoạt động điều tra. Về phạm vi điều tra của các cơ quan khác của Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân là khá hạn chế so với Bộ đội Biên phòng, Cơ quan Hải quan, Cơ quan Kiểm lâm, Lực lượng Cảnh sát biển. Cụ thể là khi phát hiện tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của mình thì có quyền khởi tố vụ án, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án. Các cơ quan khác trong Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân chỉ có quyền tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu mà không có quyền điều tra vụ án cho đến khi kết thúc để chuyển đến Viện Kiểm sát. Ba la mã, những quy định chung về điều tra vụ án hình sự. 3.1. Chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền. Pháp luật tố tụng hình sự đã quy định thẩm quyền điều tra đối với từng cơ quan điều tra và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Trên cơ sở đó, các cơ quan này chỉ được tiến hành điều tra những vụ án thuộc thẩm quyền của mình. Trong trường hợp sau khi thụ lý hồ sơ vụ án, cơ quan có thẩm quyền điều tra xác định vụ án không thuộc thẩm quyền của mình thì phải chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Đây là yêu cầu rất quan trọng để đảm bảo cho hoạt động điều tra được thực hiện có kết quả tốt, hạn chế tình trạng lẫn lộn chức năng, nhiệm vụ, dẫn đến không làm hết chức năng, nhiệm vụ của mình. Để đảm bảo yêu cầu này, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đã bổ sung quy định về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền. Nội dung quy định như sau. Trong trường hợp vụ án không thuộc thẩm quyền của mình, cơ quan điều tra phải đề nghị Viện Kiểm sát cung cấp ra quyết định chuyển vụ án cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp tục điều tra. Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát cung cấp có trách nhiệm ra quyết định chuyển vụ án. Việc chuyển vụ án ra ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc ngoài phạm vi quân khu do Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, Viện Kiểm sát Quân sự cấp quân khu quyết định. Việc chuyển vụ án giữa cơ quan điều tra khác hệ thống, cơ quan điều tra trong công an và cơ quan điều tra trong quân đội, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát, chuyển vụ án giữa nội bộ cơ quan điều tra, giữa đội, phòng, cục điều tra này với đội, phòng, cục điều tra khác, cũng như việc chuyển vụ án giữa các cơ quan được giao nhiệm vụ, tiến hành một số hoạt động điều tra với cơ quan điều tra chưa được quy định cụ thể. 3.2. Nhập hoặc tách vụ án để tiến hành điều tra, ủy thác điều tra. 3.2.1. Nhập hoặc tách vụ án để điều tra. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình điều tra, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động điều tra, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định cơ quan điều tra có thể nhập nhiều vụ án, nhiều bị can để điều tra trong cùng một vụ án. Điều 117, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định việc nhập để điều tra trong cùng một vụ án được thực hiện trong các trường hợp sau đây. Bị can phạm nhiều tội. Chẳng hạn, bị can A thực hiện hành vi phạm tội cướp tài sản, sau đó lại tiếp tục phạm tội giết người. Nhiều bị can cùng tham gia thực hiện một tội phạm. Chẳng hạn, trong vụ án ABC, cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp tài sản của ông D. Cùng với bị can, còn có những người khác che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm, quy định tại Điều 313 và Điều 314 của Bộ Luật Hình Sự. Chẳng hạn, A là người thực hiện hành vi giết người. B biết được hành vi phạm tội của A nhưng không tố giác hành vi phạm tội của A. Trong trường hợp này, cơ quan điều tra có thể nhập vụ án giết người và vụ án không tố giác tội phạm để điều tra trong cùng vụ án. Không được nhập vụ án hình sự để điều tra nếu các vụ án đó là những vụ án riêng biệt, hành vi phạm tội độc lập không có quan hệ với nhau hoặc hành vi phạm tội của các bị can không liên quan đến nhau. Chẳng hạn, A có hành vi phạm tội cố ý gây thương tích cho B, C trộm cắp tài sản của D. Hai vụ án có thể xảy ra cùng thời gian, cùng địa bàn và cùng thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra công an cấp huyện, nhưng không được nhập lại để điều tra trong cùng vụ án, vì những hành vi phạm tội này không có liên quan gì đến nhau. Ngược lại, nếu việc nhập để điều tra trong cùng vụ án lại gặp khó khăn, chẳng hạn trong vụ án có nhiều tội khác nhau, có tội ít nghiêm trọng và cũng ít phức tạp, nhưng cũng có tội rất nghiêm trọng và phức tạp. Nếu để chờ điều tra xong, đối với tội rất nghiêm trọng, thì tội ít nghiêm trọng đã hết thời hạn điều tra, có nghĩa là không thể hoàn thành việc điều tra đối với tất cả các tội phạm, thì cho phép cơ quan điều tra tách vụ án hình sự để điều tra riêng. Tuy nhiên, việc tách vụ án để điều tra có sự ràng buộc nhất định. Đó là chỉ được tách vụ án trong trường hợp thật cần thiết khi không thể hoàn thành sớm việc điều tra và việc tách không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan và toàn diện của vụ án. Để thực hiện việc kiểm sát, tuân theo pháp luật đối với hoạt động này, sau khi ra quyết định nhập hoặc tách vụ án để điều tra, trong thời hạn 24 giờ, cơ quan điều tra phải gửi quyết định này cho Viện Kiểm sát cung cấp. 3.2.2. Ủy thác điều tra. Khi tiến hành điều tra, cơ quan có thẩm quyền điều tra phải tiến hành thu thập đầy đủ tất cả các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan nhằm làm sáng tỏ sự thật của vụ án. Để thực hiện nhiệm vụ này, cơ quan có thẩm quyền điều tra phải đi lại nhiều địa phương khác nhau, tìm kiếm, phát hiện dấu vết, tài liệu, bắt giữ, dẫn giải người bị bắt. Trong khi đó, việc đi lại, tìm kiếm, bắt giữ, dẫn giải người bị bắt thường gặp nhiều khó khăn do thiếu phương tiện, thiếu lực lượng hỗ trợ, khác địa bàn hoạt động, v.v. Trong trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền điều tra có thể làm văn bản ủy thác cho cơ quan điều tra khác tiến hành một số hoạt động điều tra. Ủy thác điều tra là một trong những chế định nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ. Đồng thời chế định này rất có ý nghĩa về hiệu quả kinh tế cũng như hiệu quả về tố tụng. Việc ủy thác điều tra được thực hiện ở hai phạm vi, ủy thác trong nước và ủy thác với nước ngoài. Ủy thác trong nước. Ủy thác trong nước được thực hiện giữa các cơ quan điều tra với nhau. Việc ủy thác điều tra được thực hiện khi cơ quan điều tra không có điều kiện tiến hành hoặc việc đi lại gặp khó khăn, không có sự hỗ trợ của các lực lượng tham gia trong quá trình điều tra. Khi ủy thác điều tra, cần lưu ý một số vấn đề sau đây. Nội dung ủy thác. Điều luật không quy định cụ thể nội dung ủy thác. Tuy nhiên, qua thực tế điều tra, cơ quan điều tra thường ủy thác khi cần điều tra về nhân thân, hoàn cảnh gia đình, tiền án, tiền sự của bị can, người bị hại, lấy lời khai người làm chứng, xác minh tung tích người bị tình nghi bỏ trốn, thu giữ vật chứng, tài liệu có liên quan đến vụ án. Việc ủy thác điều tra phải thực hiện bằng văn bản, dưới hình thức một quyết định ủy thác. Trong quyết định thể hiện rõ những yêu cầu ủy thác cụ thể, thời gian thực hiện. Khi nhận được ủy thác, cơ quan điều tra được ủy thác có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những yêu cầu được ủy thác theo thời hạn mà cơ quan điều tra ủy thác yêu cầu. Trường hợp vì lý do khách quan hoặc chủ quan không thể thực hiện được ủy thác hoặc không thể thực hiện đúng thời hạn xác định trong quyết định ủy thác, thì cơ quan được ủy thác phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan điều tra đã ủy thác biết. Ủy thác với nước ngoài. Ủy thác với nước ngoài được thực hiện theo các quy định của luật pháp quốc tế, theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi, phù hợp với hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế. Việc ủy thác điều tra được tiến hành phù hợp với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong trường hợp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa ký kết hoặc chưa gia nhập các điều ước quốc tế có liên quan, thì việc ủy thác trong hoạt động tố tụng hình sự được thực hiện trên nguyên tắc có đi, có lại nhưng không trái pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, pháp luật quốc tế và tập quán quốc tế. 3.3. Thời hạn điều tra, thời hạn tạm giam để điều tra, thời hạn phục hồi điều tra bổ sung và điều tra lại. 3.3.1. Thời hạn điều tra. Thời hạn điều tra vụ án hình sự là khoảng thời gian tối đa do pháp luật quy định, mà trong khoảng thời gian đó, các cơ quan có thẩm quyền điều tra tiến hành các hoạt động điều tra nhằm xác định tội phạm, người phạm tội và các tình tiết khác của vụ án, hoàn thành điều tra vụ án hình sự. Thời hạn điều tra được tính từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra. Thông thường, khi quy định thời hạn điều tra, nhà làm luật căn cứ vào loại tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự, tính chất phức tạp của vụ án, yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm và yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng, khả năng của cơ quan có thẩm quyền. Trên cơ sở này, Điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự đã quy định thời hạn điều tra và thời hạn gia hạn điều tra cũng như thẩm quyền, thủ tục gia hạn điều tra. Theo đó, thời hạn điều tra được quy định như sau. Đối với tội phạm ít nghiêm trọng, thời hạn điều tra tối đa không quá 4 tháng, kể cả thời hạn gia hạn điều tra. Đối với tội phạm nghiêm trọng, thời hạn điều tra tối đa không quá 8 tháng, kể cả thời hạn gia hạn điều tra. Đối với tội phạm rất nghiêm trọng, thời hạn điều tra tối đa không quá 12 tháng, kể cả thời hạn gia hạn điều tra. Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, thời hạn điều tra tối đa không quá 20 tháng, kể cả thời hạn gia hạn điều tra. Đối với các tội phạm an ninh quốc gia là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, được phép gia hạn đặc biệt, thời hạn gia hạn được quy định thêm 4 tháng. Như vậy, thời hạn điều tra tối đa trong trường hợp này là 24 tháng. Trên đây là thời hạn tối đa cho việc điều tra đối với từng loại tội phạm cụ thể. Trường hợp hết hạn mà cơ quan có thẩm quyền điều tra không chứng minh được tội phạm và bị can thì phải ra quyết định đình chỉ điều tra. Điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự. Ngược lại, cơ quan có thẩm quyền điều tra có thể kết thúc việc điều tra vụ án sớm hơn thời hạn nêu trên. 3.3.2. thời hạn tạm giam để điều tra. Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988 quy định thời hạn tạm giam để điều tra ngay sau quy định biện pháp tạm giam trong chương 5, phần những biện pháp ngăn chặn. Tuy nhiên, quy định này đã không có sự phân biệt với các thời hạn tạm giam để hoàn thành bản cáo trạng, thời hạn tạm giam để chuẩn bị xét xử. Vì vậy, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 đã đưa nội dung quy định thời hạn tạm giam phù hợp với từng giai đoạn tố tụng cụ thể. Tạm giam là biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc nhất trong tất cả biện pháp ngăn chặn được áp dụng khi có những căn cứ do luật quy định. Có ý kiến cho rằng nên quy định thời hạn tạm giam bằng với thời hạn điều tra. Tuy nhiên, ý kiến này là không được chấp nhận, bởi lẽ việc áp dụng biện pháp tạm giam không phải khi nào cũng mang tính chất bắt buộc. Nếu quy định thời hạn tạm giam bằng với thời hạn điều tra, thì vô hình chung thừa nhận việc áp dụng biện pháp tạm giam như trên là biện pháp bắt buộc. Về thời hạn tạm giam, để điều tra được thiết kế tương tự như thời hạn điều tra, có nghĩa là chúng được xác định theo từng loại tội phạm và tính chất phức tạp của vụ án. Theo đó, thời gian tạm giam để điều tra được quy định như sau. Đối với tội phạm ít nghiêm trọng, thời hạn tạm giam tối đa là 3 tháng, kể cả thời gian gia hạn. Đối với tội phạm nghiêm trọng, thời hạn tạm giam tối đa là 6 tháng, kể cả thời gian gia hạn. Đối với tội phạm rất nghiêm trọng, thời hạn tạm giam tối đa là 9 tháng, kể cả thời gian gia hạn. Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tạm giam tối đa 16 tháng, kể cả thời gian gia hạn. Đối với các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nếu thời gian tạm giam đã hết, nhưng do tính chất phức tạp của vụ án, cần có thêm thời gian cho việc điều tra, thì cơ quan có thẩm quyền gia hạn thêm một lần, không quá 4 tháng. Như vậy, thời gian tạm giam đối với loại tội này là 24 tháng. Trong khi tạm giam, nếu xét thấy không cần thiết phải tiếp tục tạm giam, thì cơ quan điều tra phải kịp thời đề nghị Viện Kiểm sát hủy bỏ biện pháp tạm giam để trả tự do cho người bị tạm giam, hoặc xét cần thì áp dụng biện pháp ngăn chặn khác. Khi đã hết thời hạn tạm giam mà không có gia hạn tạm giam theo quy định của pháp luật, thì người ra lệnh tạm giam phải trả tự do cho người bị tạm giam, hoặc xét cần thì áp dụng biện pháp ngăn chặn khác. Cần chú ý thẩm quyền thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giam. 3.3.3 Thời hạn hồi phục điều tra bổ sung và điều tra lại. Phục hồi điều tra là trường hợp sau khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ điều tra, nhưng có căn cứ để tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra nên đã ra quyết định phục hồi điều tra. Điều tra bổ sung là những trường hợp Viện Kiểm sát tòa án xét thấy cần thiết phải tiến hành điều tra thêm để làm rõ các tình tiết của vụ án thì mới có thể giải quyết đúng đắn vụ án. Điều tra lại là tiến hành việc điều tra lại từ đầu theo thủ tục chung của tố tụng hình sự do cơ quan điều tra thực hiện. Thời hạn phục hồi điều tra bổ sung, điều tra lại được quy định tại Điều 121 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, cụ thể như sau. Trong trường hợp phục hồi điều tra quy định tại Điều 165 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì thời hạn điều tra tiếp không quá 2 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 4 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, không quá 6 tháng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi có quyết định phục hồi điều tra cho đến khi kết thúc điều tra, kể cả gia hạn. Trong trường hợp vụ án do Viện Kiểm sát trả lại để điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng. Nếu vụ án do tòa án trả lại để điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá 1 tháng. Thời hạn điều tra bổ sung tính từ ngày cơ quan điều tra nhận lại hồ sơ vụ án và yêu cầu kiểm tra. Cần chú ý, thời hạn quy định trên đây được áp dụng chung cho tất cả các loại tội phạm. Viện kiểm sát hoặc tòa án chỉ được trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung không quá 2 lần. Trong trường hợp vụ án được trả lại để điều tra lại thì thời hạn điều tra và gia hạn điều tra theo thủ tục chung quy định tại Điều 119 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Thời hạn điều tra được tính từ khi cơ quan điều tra nhận hồ sơ và yêu cầu điều tra lại. Khi phục hồi điều tra bổ sung, điều tra lại, cơ quan điều tra có quyền áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn theo quy định chung của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, cần phải tạm giam thì thời hạn tạm giam để phục hồi điều tra, để điều tra bổ sung không được quá thời hạn phục hồi điều tra bổ sung quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 121 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Thời hạn tạm giam và gia hạn tạm giam trong trường hợp vụ án được điều tra lại theo thủ tục chung quy định tại điều 120 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. 3.4. Giải quyết các yêu cầu của người tham gia tố tụng. Người tham gia tố tụng có quyền đưa ra những yêu cầu để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, hoặc để đảm bảo thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ mà pháp luật quy định cho họ. Yêu cầu của người tham gia tố tụng phải liên quan đến nội dung vụ án và gắn với những quyền và nghĩa vụ của họ. Khi người tham gia tố tụng có yêu cầu về những vấn đề liên quan đến vụ án, thì cơ quan điều tra, viện kiểm sát trong phạm vi trách nhiệm của mình giải quyết yêu cầu của họ và thông báo cho họ biết kết quả. Trong trường hợp không chấp nhận yêu cầu của người tham gia tố tụng, thì cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát phải trả lời và nêu rõ lý do. Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết của cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát, thì người tham gia tố tụng có quyền khiếu nại. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định tại chương 35 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. 3.5. Sự tham dự của người chứng kiến. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, người chứng kiến không phải là người tham gia tố tụng. Vì vậy, khi tham gia vào quá trình giải quyết vụ án hình sự, người chứng kiến chưa được xác định rõ quyền và nghĩa vụ của họ là gì. Đây chính là vấn đề cần được bổ sung vào Bộ luật Tố tụng Hình sự, làm cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của họ, cũng như trách nhiệm của cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong quá trình tiến hành các hoạt động điều tra. Để đảm bảo sự khách quan, chính xác, cũng như yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, người chứng kiến được mời tham dự một số hoạt động điều tra như là khám xét, thu giữ, tạm giữ đồ vật tài liệu, kê biên tài sản, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra, nhận dạng, xem xét dấu vết trên thân thể, v.v. Khi tham dự vào những hoạt động này, người chứng kiến có trách nhiệm xác nhận nội dung và kết quả công việc mà điều tra viên đã tiến hành trong khi mình có mặt và có thể nêu ý kiến cá nhân. Ý kiến của người chứng kiến được ghi vào biên bản. Người chứng kiến có thể là đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức, người láng giềng hoặc những người khác, tùy theo quy định pháp luật đối với từng hoạt động điều tra. Người chứng kiến có trách nhiệm giữ bí mật tất cả những gì mình đã biết về vụ án cũng như về hoạt động điều tra. 3.6. Đảm bảo bí mật trong quá trình điều tra. Bí mật điều tra là một trong những nội dung của bí mật nhà nước. Bí mật điều tra được quy định trong các văn bản của ngành liên quan đến hoạt động điều tra như Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Quốc phòng và một số cơ quan có liên quan. Theo quy định pháp luật, thì bí mật nhà nước trong lĩnh vực điều tra của Bộ Công an gồm những thông tin về điều tra vụ án hình sự, từ khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự đến khi có kết luận điều tra. Bí mật nhà nước trong lĩnh vực điều tra của ngành kiểm sát gồm những thông tin về tình hình và kết quả kiểm sát điều tra, hồ sơ, tài liệu, các vụ án do ngành kiểm sát lập trong quá trình kiểm sát điều tra. Bí mật nhà nước trong lĩnh vực điều tra của Bộ Quốc phòng gồm những thông tin về hồ sơ vụ án hình sự, xác minh vụ việc trong quân đội có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước. Bí mật điều tra nếu bị tiết lộ sẽ gây khó khăn cho việc điều tra vụ án, tạo điều kiện cho những người thực hiện hành vi phạm tội trốn tránh, đối phó với cơ quan điều tra và đe dọa sẽ gây thiệt hại cho nhà nước. Trong trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với vụ án, điều tra viên, kiểm sát viên phải báo trước cho người tham gia tố tụng, người chứng kiến và yêu cầu họ phải giữ bí mật, không được tiết lộ. Việc thông báo này phải được ghi rõ vào nội dung biên bản điều tra và phải được thực hiện trước, trong và sau khi tiến hành các hoạt động điều tra. Trong trường hợp điều tra viên, kiểm sát viên, người tham gia tố tụng, người chứng kiến tiết lộ bí mật điều tra thì tùy trường hợp phải chịu trách nhiệm hình sự theo các điều 263, 264, 286, 287, 327 và 328 của Bộ luật Hình sự.